Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Hiệp hội Y khoa Úc kêu gọi đánh thuế nước ngọt có đường. Hãng tin Yahoo News đưa tin, Hiệp hội Y khoa Úc AMA đang thúc đẩy chính sách thuế nước ngọt có đường như một phần trong chiến dịch trước bầu cử nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và cải thiện ngân sách y tế. Chủ tịch của AMA tiến sĩ Daniel McMullen phát biểu rằng toàn bộ hệ thống y tế của chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ mắc bệnh mãn tính ngày càng tăng. Theo đề xuất, thuế sẽ được tính dựa trên hàm lượng đường, 50 xu cho mỗi 100 gram đường, với dự báo có thể giảm 2 kg lượng đường tiêu thụ bình quân đầu người mỗi năm và mang về 3,6 tỷ đô la cho ngân sách. Chiến dịch này cảnh báo rằng một lon nước ngọt 375ml chứa từ 8 đến 12 muỗng cà phê đường vượt mức khuyến nghị hàng ngày đối với một món đồ uống gần như không có giá trị dinh dưỡng. Nước ngọt có đường được cho là nguyên nhân gây sâu răng, béo phì và các bệnh mãn tính nghiêm trọng như tiểu đường loại 2, tim mạch và ung thư. Ngoài thuế đường, Hiệp hội Y khoa Úc còn đưa ra loạt đề xuất cải tổ y tế, bao gồm cải cách Medicare với mô hình hoàn phí 7 bậc trị giá 4,5 tỷ đô la và thành lập một tổ chức quản lý độc lập nhằm cải thiện hiệu quả của hệ thống y tế tư nhân. Các bác sĩ cảnh báo mùa cúm năm 2025 tại Úc đang có nguy cơ nghiêm trọng hơn cả năm ngoái, với số ca mắc bệnh tăng gấp đôi so với cùng kỳ và mùa cúm bắt đầu sớm hơn thường lệ. Hãng tin Yahoo News đưa tin, năm 2024 đã ghi nhận hơn 365.000 ca nhiễm cúm và hơn 4.200 người nhập viện, được xem là mùa cúm tồi tệ nhất từ trước đến nay tại Úc. Tuy nhiên, theo giám đốc y khoa của công ty y tế Bupar, bác sĩ Tony McDermott, tình hình năm nay còn đáng lo ngại hơn. Ông cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát kịp thời, cũng có thể dẫn đến hàng loạt ca bệnh có thể phòng tránh được, gia tăng số ca nhập viện và thậm chí là tử vong. Bác sĩ McDermott cho biết, việc người dân dần lơ là các thói quen phòng bệnh học được trong đại dịch COVID-19 như tiêm vaccine và nghỉ ở nhà khi bị bệnh đang khiến tình hình trở nên trầm trọng. Tỷ lệ tiêm ngừa cúm đang giảm mạnh, chỉ có 61% người trên 65 tuổi được tiêm trong năm ngoái, giảm 9% so với năm 2022, trong khi chỉ 1/4 trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm. Ông kêu gọi người dân nên đi tiêm vaccine ngừa cúm, nhấn mạnh rằng đây là hành động đơn giản nhưng có thể cứu mạng người, nhất là đối với những người có nguy cơ cao. Hiện vaccine cúm được cung cấp miễn phí cho một số nhóm người dân đủ điều kiện theo chương trình tiêm chủng quốc gia, trong bối cảnh Úc đang đối mặt với các đợt bùng phát bệnh sởi, bệnh do vi khuẩn Legionella và viêm não Nhật Bản. Theo một cuộc thăm dò của tổ chức Redbridge đối với hơn 2.000 người, tỷ lệ hài lòng dành cho thủ hiến Jacinta Ardern đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là -35, mức thấp nhất trong số các quan chức chính trị trên cả nước. Với nguy cơ lên tới 5 ghế tại Victoria đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử liên bang diễn ra vào tháng 5, các cuộc khảo sát mới cũng cho thấy vai trò của thủ hiến Allen có thể làm suy giảm đáng kể khả năng giữ ghế của đảng lao động tại bang Victoria. Điều này đặt ra mối lo ngại lớn cho chiến lược tranh cử của đảng lao động, nhất là khi một số khu vực bầu cử tại Victoria đang có xu hướng nghiêng về phe đối lập. Ông Kosamaras, chuyên gia thăm dò dư luận thuộc tổ chức Redbridge, cho biết, đảng lao động đang thật sự lo lắng về tình hình ở Victoria. Ông cảnh báo rằng, ngay cả khi đảng lao động có một ngày bầu cử thành công ở các tiểu bang khác, họ vẫn có thể rơi vào tình trạng chính phủ thiểu số nếu để mất quá nhiều ghế tại Victoria. Chính quyền lao động đang tiếp tục mở rộng mạng lưới phòng khám sức khỏe phụ nữ chuyên biệt, cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện và miễn phí dưới một mái nhà, với 5 phòng khám mới sẽ đi vào hoạt động và 5 địa điểm tiếp theo đã được công bố. Hãng tin Premier đưa tin, đây là một phần trong kế hoạch kéo dài 4 năm nhằm thành lập 20 phòng khám chuyên khoa trên toàn tiểu bang. Các phòng khám mới đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân tại các bệnh viện Sunshine Hospital, Central Highlands Rural Health ở thị trấn Kyneton, Eastern Health ở vùng Blackburn, Goulburn Valley Health ở thành phố Shepparton và Monash Health. trong đó một số nơi sẽ hoạt động chính thức vào giữa năm nay. 5 phòng khám kế tiếp sẽ được mở tại các khu vực hẻo lánh vào cuối năm gồm Bendigo, Traralgon, Madura, Wangaratta và Wanambo. Dịch vụ được cung cấp bao gồm chăm sóc sức khỏe sinh sản, phá thai bằng thuốc, điều trị đau vùng chậu, rong kinh, sa tạng chậu, xoắn tiểu, kế hoạch hóa gia đình và mãn kinh. Những dịch vụ này đều do các bác sĩ phụ khoa, bác sĩ đa khoa chuyên khoa, y tá và chuyên viên y tế đảm nhiệm. Đây là một phần của gói đầu tư trị giá 153 triệu đô la nhằm thay đổi toàn diện cách phụ nữ tiếp cận dịch vụ y tế tại Victoria. Chính quyền Ireland đang tăng tốc xây dựng nhà ở bằng cách đơn giản hóa thủ tục phê duyệt cho gần 150 căn nhà tại các vùng Brunswick và Stranraer. Theo hãng tin Reuters, đây đều là những khu vực đông dân, gần phương tiện giao thông công cộng, việc làm và dịch vụ thiết yếu. Nhà chức trách hồi tuần trước đã thông báo rằng hai dự án mới tại đường Albert Street, vùng Brunswick và đường Kintore Street ở vùng Stranraer đã chính thức được bật phê duyệt. Dự án chung cư 8 tầng tại vùng Brunswick sẽ mang lại 61 căn hộ mới, chỉ cách đường Sydney Road vài phút đi bộ, gần công viên, xe tram, nhà ga Brunswick Station, cửa hàng và các dịch vụ tiện ích. Trong khi đó, toàn bộ 87 căn hộ trong dự án chung cư 7 tầng tại vùng Stranraer sẽ cung cấp nơi ở có giá hợp lý, phục vụ người dân có thu nhập thấp đến trung bình, được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận. Cả hai dự án đều có không gian xanh với tán cây rộng, khu vực sinh hoạt chung và căn hộ tiết kiệm năng lượng đạt chuẩn 7 sao. Đây là một phần trong chiến lược toàn diện nhằm cung cấp thêm nhà ở gần khu vực dân cư, đồng thời góp phần giữ vững vị trí số 1 của Victoria trong cả nước về số lượng nhà được phê duyệt, khởi công và hoàn thành. Một loạt dự án gần đây đã phơi bày những hành động tấn công tình dục do nam giới thực hiện, nhắm vào phụ nữ và trẻ em thông qua các ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội. Nghiên cứu cho thấy, nhiều kẻ phạm tội có chủ đích tiếp cận các bà mẹ đơn thân để xâm hại con cái của họ hoặc sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ trẻ em với những kế hoạch bệnh hoạn có chủ ý. Các chuyên gia cảnh báo các công ty công nghệ đang thất bại trong việc bảo vệ người tiêu dùng và vô tình tạo điều kiện cho tội phạm ấu dâm tiếp cận trẻ em. Hãng tin Yahoo News cho biết, một trong những vụ nghiêm trọng nhất là trường hợp Mohammed Shahin Abidin Rashid, 29 tuổi, ở thành phố Perth, bang Tây Úc. Tên này đã bị kết án 17 năm tù vào tháng 8 năm ngoái vì tống tiền tình dục hàng trăm trẻ em và thanh thiếu niên trên mạng xã hội. Ngoài ra, một khảo sát của Viện Nghiên cứu Tội phạm học Úc cho thấy, 12% phụ huynh đã từng bị yêu cầu gửi ảnh khỏa thân của con cái hoặc bị hỏi những câu hỏi gợi dục về con mình. Các dữ liệu nghiên cứu cho thấy hơn 66% kẻ phạm tội tình dục với trẻ em từng dùng ứng dụng hẹn hò. Nhiều người trong số đó dùng mỗi ngày nhằm tiếp cận phụ huynh đơn thân để lạm dụng con của họ.
Quý vị có biết nên làm thế nào nếu không thể bỏ phiếu được vào ngày bầu cử, do công việc, do đi vắng hay vì các vướng bận khác không? Quý vị có thể bỏ phiếu tại một trung tâm bỏ phiếu sớm hoặc xin bỏ phiếu qua đường bưu điện. Cuộc bầu cử liên bang sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 5. Tất cả công dân Úc từ 18 tuổi trở lên phải bỏ phiếu. Lá phiếu của quý vị sẽ giúp định hình nước Úc. Muốn tìm hiểu về các lựa chọn bỏ phiếu sớm và tiêu chí hội đủ điều kiện, hay muốn biết nơi bỏ phiếu gần quý vị nhất, hãy truy cập aec.gov.au hoặc gọi số 1300 720 152, được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078 9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Trong một cuộc bầu cử, có rất nhiều điều được nói và viết về cách thức bỏ phiếu. Quý vị có thể bắt gặp các thông tin sai lạc hoặc gây hiểu lầm về quy trình bầu cử. Hãy dừng lại và cân nhắc nội dung và nguồn gốc của những gì quý vị thấy, nghe và đọc được. Yêu cầu bạn bè và gia đình cùng làm như vậy. Để biết thêm các gợi ý, hãy truy cập trang mạng aec.gov.au/translated. Được soạn thảo với sự hợp tác của Ủy hội Bầu cử Úc, Canberra.
Tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi tháng với hệ thống năng lượng mặt trời. Chuyển đổi từ sưởi ga sang máy lạnh hai chiều tiết kiệm điện và thay bình nước nóng gas bằng máy bơm nhiệt. Tận dụng ngay trợ giá từ chính phủ để giảm chi phí. Liên hệ với đội ngũ tư vấn người Việt để được hỗ trợ miễn phí. Gọi ngay số 0498 502 928 để được tư vấn miễn phí. Giải pháp năng lượng thông minh từ Dodo Solar.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Vào tối ngày 16 tháng 4, thời điểm còn gần một tuần sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu sớm. Hai ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Úc là Thủ tướng đương nhiệm Anthony Albanese và Thủ lĩnh phe đối lập Peter Dutton đã có cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai. Trong cuộc tranh luận này, hai ứng cử viên đã thảo luận những chủ đề được cử tri Úc quan tâm nhất hiện nay. Đó là chính sách ứng phó với cuộc khủng hoảng nhà ở, chính sách năng lượng, chi tiêu quốc phòng và một số vấn đề khu vực và quốc tế. Trong cuộc tranh luận này, Thủ tướng Anthony Albanese đã tận dụng lợi thế của nhà lãnh đạo đương nhiệm để nói về các biện pháp mà chính quyền công đảng của ông đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua, như việc trợ cấp tiền gửi trẻ, trợ cấp tiền điện, tăng trợ cấp với nhiều loại thuốc trong khuôn khổ bảo hiểm y tế. Trong khi đó, ông Peter Dutton nhấn mạnh vào những việc mà chính quyền hiện nay chưa làm được, khiến cho cuộc sống của người dân Úc ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp phải phá sản, người lao động mất việc làm và nhiều người bị mất nhà cửa. Khác với cuộc tranh luận đầu tiên khi đơn vị tổ chức công bố người chiến thắng, cuộc tranh luận thứ hai không phân thắng bại mà để cử tri Úc tự quyết định. Tuy vậy, theo một số nhà chính trị tại Úc, lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton, người bị dẫn trước trong cuộc tranh luận lần trước đã thể hiện tốt hơn trong cuộc tranh luận lần này. Song ông vẫn cần nỗ lực thể hiện nhiều hơn nữa nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày 3 tháng 5 tới. Bàn tay của một người đàn ông đã bị cắt đứt trong một vụ tấn công chủ ý xảy ra ở New South Wales Midnight Court. Người đàn ông 59 tuổi này đang ở trong một ngôi nhà trên đường Tomira Place ở Coffs Harbour thì bị hai người đàn ông tấn công. Một trong số đó được cho là có quen biết với nạn nhân vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày 16 tháng 4. Bàn tay của nạn nhân đã bị cắt đứt trong vụ tấn công. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng đến hiện trường để ổn định tình trạng của người đàn ông trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện bằng trực thăng trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Hai người phụ nữ 58 tuổi và 80 tuổi có mặt tại ngôi nhà vào thời điểm đó không bị thương. Hai thủ phạm gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến nơi. Cảnh sát cho biết hiện trường vụ án đã được thiết lập và cuộc điều tra về vụ việc này đã bắt đầu. Ngày 15 tháng 4, công ty xổ số Deloitte đã đưa ra thông báo gây kinh ngạc sau đợt quay số Odd Lotto. Có đến 15 người trúng giải độc đắc với trị giá 70 triệu đô la. Phần thưởng này được chia đều cho cả 15 người may mắn, mỗi người sẽ nhận được hơn 4,7 triệu đô la. Các con số trúng thưởng của giải Odd Lotto lần này là 14, 32, 13, 29, 41, 23 và 08. Tỷ lệ trúng giải độc đắc là 1 trên 62 triệu lần. Đây là số tiền trúng thưởng lớn thứ hai trong lịch sử của hình thức xổ số Odd Lotto. Lần trúng giải lớn nhất xảy ra 12 năm trước và người may mắn nhận được 100 triệu đô la. 15 người đều mua vé số qua một ứng dụng có tên gọi là Deloitte Member Club. Ứng dụng này đang liên hệ với từng người để chi thưởng cho họ. Jay Jensen, cô dâu 27 tuổi đến từ miền Nam nước Úc, đang khiến dư luận xôn xao với câu chuyện hy hữu xảy ra trong đám cưới của mình. Theo đó, trong bữa tiệc độc thân trước ngày cưới, cô bị thương ở trán do va chạm. Vụ việc khiến trán của cô xuất hiện một cục u. Do lo ảnh hưởng đến gương mặt, cô đã tìm đến tủ lạnh để lấy đá chùm lên nhưng không cải thiện. Cuối cùng, chuyên gia trang điểm cũng là một y tá gợi ý cho Jay dùng thuốc Nurofen. Tuy nhiên, vì quá lo lắng, Jay đã tìm trong hộp thuốc của mình một gói màu bạc và uống 2 viên thuốc. Hóa ra, cô đã uống nhầm 2 viên thuốc Restavet có tác dụng gây ngủ, khiến cô không thể giữ được sự tỉnh táo. Để tránh ảnh hưởng đến ngày cưới, Jay Jensen đã cố gắng tìm cách đẩy thuốc ra khỏi cơ thể. May mắn mọi việc sau đó diễn ra suôn sẻ. Việc xử lý sự cố nhanh chóng giúp Jay không trở thành một cô dâu ngủ quên vì uống nhầm thuốc ngủ. Estron, 35 tuổi, sống tại Úc, làm việc trong lĩnh vực marketing tại một ngân hàng lớn, đồng thời là vận động viên nghiệp dư đang tập luyện cho một cuộc thi marathon. Cô có lối sống năng động và thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội. Dù có sức khỏe tốt và lối sống năng động, Estron đã phát hiện mắc ung thư vú độ 3 âm tính, một trong những dạng ung thư vú nguy hiểm và hiếm gặp nhất, sau khi liên tục phớt lờ các triệu chứng mệt mỏi kéo dài. Dạng ung thư này có tiên lượng xấu và tỷ lệ tử vong cao. Trong quá trình kết hợp xạ trị, hóa trị và liệu pháp miễn dịch, cô quyết tâm thay đổi lối sống để giảm nguy cơ ung thư quay trở lại. Cô nghiên cứu và nhận ra nhiều yếu tố nguy cơ bao gồm chế độ ăn uống, mức độ căng thẳng và việc tiêu thụ rượu. Cô dần dần cắt giảm rượu và cai hoàn toàn. Cô cũng áp dụng chế độ ăn chống viêm lấy cảm hứng từ Địa Trung Hải, tăng cường rau xanh, trái cây, dầu ô liu, hạt và đậu. Ao thừa nhận cô từng tưởng mình khỏe mạnh, nhưng việc vận động quá đà mà không nghỉ ngơi đã gây áp lực lên hệ thần kinh. Hiện tại, Estron đã từ bỏ công việc văn phòng và sáng lập doanh nghiệp On Your Health, hỗ trợ bệnh nhân ung thư nữ, hiểu rõ yếu tố lối sống ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Ngoài ra, cô còn làm việc với những phụ nữ đang trong tình trạng kiệt sức và mong muốn thay đổi tích cực. Cảnh sát đã truy tố một tài xế sau vụ tai nạn chết người xảy ra tại vùng Epping hồi tuần trước. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 11 tháng 4, dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường sau khi nhận được tin báo một chiếc xe hơi đã tông một chiếc xe tải đang đậu trên đường Joseph Ray. Hành khách trên xe hơi là một người đàn ông 49 tuổi đến từ vùng Wilbank đã tử vong tại chỗ. Người tài xế lái xe hơi, một người đàn ông 41 tuổi đến từ thị trấn Warren, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng nhưng đã được xuất viện sau đó. Tài xế xe tải không bị thương. Vào ngày 16 tháng 4, cảnh sát đã truy tố tài xế lái xe hơi với tội danh lái xe nguy hiểm gây chết người. Người này đã được tại ngoại và đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 17 tháng 4. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai chứng kiến vụ va chạm, có video từ camera an ninh, camera hành trình hoặc thông tin liên quan, có thể liên hệ với cảnh sát.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxiu Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxiu Institute. Nộp đơn ngay tại boxiu.edu.au và trở thành ATO 4687.
Asian Food Store là cửa hàng chuyên cung cấp các loại thực phẩm từ rau củ trái cây cho đến các loại thịt tươi như thịt heo, thịt bò và thịt gà. Trái cây tươi ngon, thịt tươi chất lượng hảo hạng mà giá cả lại vô cùng ưu đãi. Đến ngay Homco Braybrook, số 330 Ballarat, Braybrook để mua sắm thực phẩm Á Châu tại Asian Food Store quý vị nhé.
Could you help a child feel at home? We are looking for foster carers who can help children stay connected to their culture, religion, and language. For over 11 years, SSI Foster Carers have provided safe, temporary homes for children in need. Now, more than ever, we need people to step into the role of a foster carer. Help us find homes for kids in Sydney, Newcastle, and surrounds. Find out at ssi.org.au/fostercare.
Cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond
hoặc book online tại website relaforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relaforlife dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Lái xe khi chỉ ngủ ít hơn 5 tiếng, bạn đang đặt bản thân và gia đình của mình vào tình thế nguy hiểm. Khi mệt mỏi, bạn sẽ phản ứng chậm và bạn có nguy cơ bị đụng xe cao gấp 4 lần. Không bao giờ đáng để mạo hiểm. Lên kế hoạch cho chuyến đi và cân nhắc việc sắp xếp phương thức đi lại khác hoặc ngủ nhiều hơn trước khi lái xe. Để giữ cho tất cả mọi người an toàn trên đường lộ, đừng bao giờ lái xe khi mệt mỏi. Thông điệp từ TAC.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 17 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 0.638 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 17 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 16.573 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 28 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 29 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng, nhiệt độ dao động từ 15 đến 25 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ.